Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 20 tháng 7 nói rằng Hoa Kỳ coi việc xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ về kinh tế và an ninh với Việt Nam là một ưu tiên hàng đầu khi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính ở Hà Nội trong chuyến thăm nhằm củng cố mối quan hệ của Mỹ tại khu vực nơi Trung Quốc đang ngày càng mở rộng tầm ảnh hưởng. Bà Yellen tới Việt Nam sau khi thăm Trung Quốc và Ấn Độ, nơi người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ tham dự các cuộc họp tài chính của nhóm 20 nền kinh tế công nghiệp lớn nhất thế giới. Mỹ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bà Yellen nói với Thủ tướng Chính theo một thông cáo được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 20 tháng 7. Một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở nằm trong chính sách ngoại giao của Mỹ với mục tiêu xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn với các quốc gia trong khu vực để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với các nước láng giềng. Việt Nam cũng là một đối tác kinh tế thân thiết, với thương mại hai chiều của chúng ta đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Bà Yellen nói và cho biết rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden ưu tiên tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với Việt Nam trong những năm tháng tới. Đáp lại, Thủ tướng Chính bày tỏ mong muốn của Việt Nam được thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, cũng như ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, trong đó quan hệ kinh tế, thương mại là trụ cột và động lực thúc đẩy mạnh mẽ, theo Thông tấn xã Việt Nam. Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ thương mại vào năm 2007, hơn 3 thập kỷ sau khi cuộc chiến giữa hai cựu thù kết thúc. Thương mại giữa hai nước liên tục phát triển kể từ đó, nhưng tăng tốc mạnh kể từ khi Washington áp đặt một loạt thuế quan đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào năm 2018. Trong 5 năm trở lại đây, nhập khẩu từ Việt Nam và Mỹ tăng gần gấp 3 lần lên hơn 127 tỷ đô la vào năm ngoái, theo số liệu của Cục Dân số Hoa Kỳ. Năm nay cũng đánh dấu 10 năm Mỹ và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Thủ tướng Chính nói với bà Yellen rằng Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của quốc gia Đông Nam Á, theo Thông tấn xã Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam giống như hầu hết các quốc gia Đông Nam Á khác đã duy trì sự trung lập trước những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, khi các lãnh đạo đảng ở Hà Nội luôn nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập và tự lực tự cường. Trong khi đó, Washington cũng nhấn mạnh rằng thương mại, năng lượng sạch và quá trình chuyển đổi năng lượng là những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Mỹ và Việt Nam. Bộ trưởng Yellen trong ngày 20 tháng 7 cũng gặp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và bày tỏ sự biết ơn đối với chính phủ Việt Nam vì đã hợp tác chặt chẽ để giải quyết những quan ngại của Hoa Kỳ về vấn đề tiền tệ. Bộ Tài chính Mỹ dưới thời chính quyền Biden cách đây 2 năm đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ của Hoa Kỳ do chính quyền Trump áp đặt sau khi cáo buộc quốc gia Đông Nam Á can thiệp vào các hành vi tiền tệ để đạt được lợi thế trong cạnh tranh thương mại không công bằng. Bà Yellen cho biết Mỹ ủng hộ sự chuyển đổi kinh tế và phát triển của Việt Nam, cũng như sẽ thảo luận các phương thức để Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong các vấn đề kinh tế và tài chính, theo một thông cáo khác được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 20 tháng 7. Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất xuất khẩu lớn cho các nhà sản xuất toàn cầu như LG và Samsung của Hàn Quốc, nhà cung cấp cho Apple của Mỹ và các nhà sản xuất ô tô như Honda và Toyota của Nhật. Giữa bối cảnh căng thẳng chính trị giữa Washington và Bắc Kinh và đặc biệt do sự gián đoạn vì các hạn chế từ đại dịch COVID-19, các công ty đã và đang mở rộng đầu tư cũng như dịch chuyển dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc sang các nước láng giềng, trong đó Việt Nam là một địa điểm quan trọng được lựa chọn. Trong ngày 20 tháng 7, bà Yellen cũng tham dự bữa trưa với các nhà kinh tế và doanh nhân nữ tại Hà Nội, cũng như có bài phát biểu tại nhà máy sản xuất xe điện và PinSelect Motors, một công ty khởi nghiệp chuyên về xe máy điện thông minh của Việt Nam do hai sinh viên từng theo học ở Mỹ sáng lập. Bà Yellen dự kiến sẽ gặp mặt Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước vào ngày 21 tháng 7 trong chuyến thăm 3 ngày của bà tại Hà Nội.
Người nước ngoài đến Việt Nam có thể bị trục xuất nếu bị phát hiện không khai báo tạm trú với cơ quan công an địa phương. Truyền thông Việt Nam dẫn thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh PA08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hôm 19 tháng 7, giữa lúc thành phố này chuẩn bị kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú kể từ đầu tháng tới. Theo quy định của Việt Nam, người nước ngoài đến tạm trú tại Việt Nam phải được người trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú khai báo tạm trú với công an địa phương. Nếu sở hữu hay thuê nhà dài hạn mà chủ nhà không hỗ trợ khai báo, thì người nước ngoài có thể tự khai báo tạm trú trực tuyến. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, nếu chủ cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú, họ có thể bị phạt từ 20 triệu cho đến 40 triệu đồng, tương đương với khoảng 850 đến 1.690 đô la Mỹ. Còn người nước ngoài vi phạm về việc khai báo, đăng ký tạm trú có thể bị áp dụng hình thức trục xuất khỏi Việt Nam tùy theo mức độ vi phạm, báo Thanh Niên đưa tin. Thông báo được đưa ra giữa lúc thành phố Hồ Chí Minh, nơi có lượng người nước ngoài cư trú đông nhất ở Việt Nam, đang chuẩn bị kiểm tra tất cả các cơ sở lưu trú từ ngày 1 tháng 8 cho đến ngày 1 tháng 9. Hiện nay có khoảng 80.000 cơ sở lưu trú và khoảng 100.000 người nước ngoài đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Giới hữu trách địa phương nói con số này đã tạo áp lực rất lớn cho công việc quản lý cư trú người nước ngoài của lực lượng công an địa phương, tạo điều kiện cho nhiều hoạt động tội phạm diễn ra. Thống kê chính thức của PA08 cho biết, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng này đã phát hiện hơn 5.300 vụ vi phạm từ hành chính cho đến hình sự trong lĩnh vực nhập cảnh trái phép, lừa đảo công nghệ, tổ chức cá cược, cho vay nặng lãi qua Internet, v.v. Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam khá đa dạng về quốc tịch, mục đích và nghề nghiệp. Những nước có nhiều công dân đến Việt Nam nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đài Loan và Nga. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an Việt Nam, trong những năm từ 2015 cho đến 2018, công dân Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 14,8 triệu người, chiếm hơn 30% trong tổng số người nước ngoài đến Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vừa giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam từ 6,5% xuống còn 5,8% cho năm nay và từ 6,8% xuống còn 6,2% cho năm 2024. Theo báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á ADO tháng 7 năm 2023 vừa được công bố vào ngày 19 tháng 7. Báo cáo nói, nguyên nhân là do nhu cầu bên ngoài suy yếu tiếp tục gây áp lực lên lĩnh vực sản xuất công nghiệp và chế tạo của Việt Nam, khiến cho sản lượng bị kìm hãm chỉ còn ở mức 0,4%, con số nửa năm thấp nhất trong cả chục năm qua. Theo phân tích trong báo cáo, tình trạng tăng trưởng thương mại yếu đi kể từ tháng 3 năm 2023 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu. Ngoài ra, lĩnh vực công nghiệp sản xuất cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố mất điện gần đây ở khu vực miền Bắc và những vấn đề phức tạp trong lĩnh vực bất động sản. Cuộc khủng hoảng tín dụng nhằm đối phó với thị trường trái phiếu doanh nghiệp và ngân hàng tiếp xúc với rủi ro tài sản tăng cao đã siết chặt ngành xây dựng. Tuy vậy, tình hình du lịch nội địa bắt đầu phục hồi đã thúc đẩy tiêu dùng, với doanh số bán hàng tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2023. Lạm phát của Việt Nam được dự báo sẽ chậm lại ở mức 4% trong năm nay và năm 2024, vẫn theo báo cáo của ADB. ADB không phải là tổ chức duy nhất hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay. Việt Nam đặt ra mục tiêu GDP 6,5% cho năm 2023. Tuy nhiên, một số tổ chức tài chính lớn cho rằng đây là một mục tiêu đầy thách thức. Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo GDP của Việt Nam năm nay vào khoảng 4,7%, thấp hơn 1,1% so với dự báo trước đó, vì lý do tổng cầu bên ngoài giảm mạnh trong nửa đầu năm đã tác động đến xuất khẩu. Hồi đầu tháng này, ngân hàng UOB của Singapore cũng cho rằng Việt Nam sẽ rất khó đạt được mức tăng trưởng 6% mà họ đã đưa ra hồi đầu năm nay và hạ mức dự báo này xuống còn 5,2%. UOB dự báo nhiều khả năng ngân hàng nhà nước Việt Nam sẽ có thêm đợt cắt giảm lãi suất để kích thích tăng trưởng.
Đội tuyển Mỹ 4 lần vô địch thế giới sẽ thận trọng trước một đối thủ không tên tuổi từ Đông Nam Á khi đương kim vô địch thế giới chạm trán Việt Nam. Đội bóng lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup nữ vào ngày 22 tháng 7 trên sân cỏ ở New Zealand. Các cô gái Mỹ đang tìm kiếm danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp chưa từng có tiền lệ tại giải đấu đang được Úc và New Zealand đồng tổ chức, trong khi các cô gái Việt Nam là những tân binh của giải đấu lớn nhất hành tinh cho bóng đá nữ. Dù là đội bóng số 1 thế giới, đội Mỹ vẫn thận trọng trước đối thủ Việt Nam xếp hạng 32 thế giới và cho rằng đội bóng Đông Nam Á có thể mang đến những bất ngờ tại World Cup nữ năm nay. Đội tuyển Việt Nam tiềm ẩn nhiều bất ngờ, tiền đạo Lynn Williams của đội tuyển Mỹ đưa ra đánh giá thận trọng về đối thủ Đông Nam Á với Reuters và cho biết đội của cô sẽ phải chuẩn bị để đối mặt với một phong cách chơi khác biệt. Việt Nam nằm trong bảng đấu được coi là siêu tử thần vì ngoài việc gặp đương kim vô địch hai lần liên tiếp Mỹ, họ còn phải đối mặt với đương kim Á quân Hà Lan trong trận đấu tiếp theo ở bảng E. Ngoài ra, Việt Nam cũng sẽ phải đấu với Bồ Đào Nha, đội bóng xếp cao hơn họ 11 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA. Chỉ có hai đội đứng đầu bảng sẽ đi tiếp vào vòng đấu tiếp theo. Với mục tiêu lọt vào trận chung kết và bảo vệ chức vô địch, đội tuyển Mỹ sẽ cần phải có các trận thắng để xếp đầu bảng nhằm có cơ hội tốt hơn trong vòng đấu sau. Cùng quan điểm với đồng đội, hậu vệ Krista Dunn của Mỹ nói rằng đội tuyển của cô phải vượt qua trận đấu với đội tuyển Việt Nam thì mới có thể nghĩ đến việc nói về trận đấu tiếp theo. Chúng tôi chưa từng đối đầu với Việt Nam, chỉ được xem họ đá qua một số hình ảnh video, cô Dunn nói với Reuters. Tôi nghĩ rằng đội Việt Nam sẽ chơi hết mình và chúng tôi biết họ sẽ làm như vậy. Còn các cầu thủ Việt Nam sẽ quyết tâm với lối chơi áp sát để hạn chế bàn thua khi gặp đương kim vô địch Mỹ ở trận ra quân của họ ngày 22 tháng 7, theo hậu vệ Lê Thị Diễm được VN Express trích lời cho biết. Diễm My thừa nhận đối mặt đội tuyển Mỹ, đội bóng giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch thế giới là thử thách vô cùng khó khăn, nhưng cô và đồng đội sẽ vào trận với quyết tâm cao, xác định không được thua về tinh thần và ý chí, theo VN Express. Tại World Cup 2019, Mỹ đã đè bẹp một đại diện khác của Đông Nam Á là Thái Lan. Đội bóng không lọt vào vòng chung kết lần này với tỷ số 13-0. Cho đến nay, đây vẫn là trận đấu có cách biệt bàn thắng lớn nhất trong lịch sử World Cup nữ. Mặc dù có thể đội tuyển Việt Nam không đặt mục tiêu chiến thắng trong trận ra quân với Mỹ, nhưng họ sẽ làm nên lịch sử trong bóng đá Việt Nam khi thi đấu trên sân cỏ World Cup và nhiều người hâm mộ trong nước đang chờ đón xem trận đấu của các cô gái được mệnh danh là những chiến binh sao vàng. Nhiều người dân Việt Nam, đất nước có đến 75% trong số 100 triệu dân là fan hâm mộ của môn thể thao vua bóng đá, bày tỏ trên mạng xã hội niềm vui và sự tự hào khi đội bóng đá nữ lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup. Sau nhiều chục năm phân đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành một đội mạnh trong khu vực với 4 lần liên tiếp vô địch giải đấu SEA Games của khu vực Đông Nam Á. Với việc lọt vào vòng chung kết World Cup, họ đã đánh bại những đồng hương nam để bước chân vào đấu trường thế giới. Tham gia thi đấu ở World Cup không chỉ là ước mơ của tôi mà còn là ước mơ của toàn đội, của cả cầu thủ nữ, cầu thủ nam và tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, tiền đạo Huỳnh Như nói với các phóng viên trong lễ xuất quân dự World Cup hồi đầu tháng này. Tiền đạo 31 tuổi này cũng là nữ cầu thủ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng chuyên nghiệp ở châu Âu, tham gia đội Lang FC Vierwoudens của Bồ Đào Nha vào năm ngoái. Gặp mặt đội tuyển nữ trước khi đi New Zealand tham dự World Cup hồi đầu tháng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng việc đội tuyển nữ mà ông gọi là các cô gái kim cương của thể thao Việt Nam lọt vào giải đấu thế giới đã nâng tầm vị thế của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ nữ Việt Nam phải chật vật trong cuộc sống và luyện tập với mức lương thấp và không được đầu tư thích đáng. Bóng đá nam nhận được nhiều sự quan tâm hơn, một phần họ được coi là bộ mặt quốc gia. Anh Bùi Sơn, một kỹ sư sinh sống ở Hà Nội cho biết, anh còn nói rằng đội tuyển nam được sự quan tâm của người hâm mộ, họ được đầu tư cả núi tiền nhưng họ không đáp ứng được kỳ vọng, trong khi các cầu thủ nữ gặt hái được rất nhiều thành công nhưng lại không được đầu tư xứng đáng. Anh Sơn nói điều này thực sự không công bằng nhưng rất vui khi đội bóng đá nữ lọt vào vòng chung kết World Cup. Bạn có thể tưởng tượng được đội bóng đá nữ Việt Nam sẽ như thế nào nếu họ được đầu tư xứng đáng không? Nhà tư vấn thể thao Richard Harkus viết trong sách trắng 2021 về bóng đá Việt Nam. Anh Sơn, người nói sẽ không thể xem trực tiếp trận đấu giữa Việt Nam và Mỹ lúc 8 giờ sáng ngày 22 tháng 7, nhưng sẽ xem phần phát lại. Hy vọng thành công của đội tuyển nữ sẽ làm thay đổi cái nhìn về bóng đá nữ để họ nhận được sự quan tâm cũng như đầu tư xứng đáng với những gì họ đang và sẽ làm được. This program has come to you from the Voice of America, Washington.